anh chị em. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không các ngươi mất công phúc nơi Cha các ngươi là đấng ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Các ngươi có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí được giữ kín, và Cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngà đàng để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các ngươi rằng họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào phòng, đóng cửa lại mà cầu xin với Cha ngươi đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Khi các ngươi ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ rột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta về ba việc: ăn chay, cầu nguyện và làm phúc, làm việc bác ái, hay xưa kia chúng ta quen gọi là bố thí. Đó chính là cái chương trình ba điểm mà chúng ta phải cùng nhau thực hành trong mùa chay để có ích lợi. Cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều việc cầu nguyện chung, như là suy ngẫm sự thương khó của Chúa, ngắm đàng thánh giá. Và chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều việc cầu nguyện riêng bằng việc suy niệm sự thương khó của Chúa. Cũng như chúng ta sẽ có những dịp làm việc bác ái. Hôm nay tôi xin mời gọi anh chị em hãy suy niệm riêng về việc ăn chay. Cái việc ăn chay được tỏ lộ ra trong ngày hôm nay bằng việc sức cho ở trên đầu và nhịn ăn. Tất nhiên đó chỉ là những hình thức bên ngoài. Và khi cử hành những hình thức bên ngoài, chúng ta phải có thái độ tâm tình như thế nào để cho phù hợp. Thế thì mùa chay được mở đầu bằng nghi thức sức cho và một ngày ăn chay kiêng thịt. Có nhiều ông bà cụ thắc mắc tại sao ngày xưa người Do Thái rắc đầy tro ở trên người, ngồi cả trên đống tro, mà ngày nay chúng ta chỉ sức có một vài hạt bụi tro ở trên đầu thôi. Và tại sao ngày xưa ông bà chúng ta ăn chay 40 ngày mà ngày nay hội thánh chỉ nói ăn chay có 2 ngày, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh thôi. Thưa, thắc mắc đó thật là hợp lý, nhưng chúng ta phải hiểu rằng giáo hội muốn cho chúng ta không phải giảm bớt việc ăn chay đánh tội, nhưng mà muốn cho chúng ta biết biến những việc ăn chay đó đi vào trong tinh thần hơn là chỉ giữ hình thức bề ngoài. Chúng ta phải trở về mục đích nguyên thủy của việc ăn chay. Mùa chay là mùa giúp cho chúng ta trở về với Chúa, với anh em, bằng việc sám hối nhìn nhận tội lỗi của mình. Và việc sức cho, ăn chay, cầu nguyện, làm việc thiện chỉ là những phương thế để cho chúng ta trở về với Chúa. Sức cho là để tỏ lòng ăn năn sám hối. Cho nên nếu sức nhiều cho mà trong lòng không thật tình sám hối thì không có ích lợi gì. Ngày nay giáo hội chỉ dùng một chút cho tượng trưng để nhắc nhớ chúng ta về điều đó. Vì thế sức cho ở trên đầu không quan trọng bằng sức cho ở trong tâm hồn của mình. Chúng ta hãy sức cho vào trong tâm hồn để cho thấy tâm hồn chúng ta đã hoen ố vì tội lỗi. Chúng ta hãy sức cho vào tâm hồn để cho thấy chúng ta đã bôi cho trát trấu vào mặt Thiên Chúa, làm lem luốc khuôn mặt của giáo hội, làm ô danh đạo thánh của Chúa bằng tội lỗi của chúng ta. Hãy sức cho vào tâm hồn để cho thấy rõ chúng ta đã làm cho mối quan hệ với tha nhân bị vẩn đục bằng những tham vọng, những ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta. Chúng ta hãy sức cho vào tâm hồn để cho lòng ta xót xa đau đớn hối hận vì những tội lỗi đã phạm. Ăn chay cũng thế. Ăn chay không phải là một việc làm hình thức qua lần chiếu lệ. Ăn chay không phải chỉ là nhịn một hai bữa cơm, một hai miếng thịt. Ăn chay có mục đích nhắc nhở chúng ta phải biết hãm dẹp thân xác, hãm dẹp những tính mê tật xấu, hãm dẹp những gì làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng anh em. Giáo hội giản lược việc ăn chay vào hai ngày trong một năm không phải vì coi nhẹ việc ăn chay, nhưng vì giáo hội muốn tránh cho chúng ta thái độ ăn chay hình thức, để tập trung vào việc ăn chay trong tâm hồn. Nhịn ăn một bát cơm không bằng nhịn nói một lời có thể làm buồn lòng người khác. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhịn đi một cử chỉ xúc phạm đến anh em. Nhịn một bữa cơm ngon không bằng nhường nhịn, tha thứ, làm hòa với nhau. Kềm chế cơn đói không bằng kềm chế cơn nghiện, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc. Kềm chế cơn khát không bằng kềm chế dục vọng, tính tham lam, thói kiêu ngạo. Chính vì thế mà trong bài sách thánh thứ nhất hôm nay, tiên tri Gioan đã kêu gọi chúng ta hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Người Do Thái có tục lệ khi ăn chay thống hối thì xé áo mình ra. Đó là một hình thức biểu lộ sự thống hối. Nhưng điều quan trọng là có tâm hồn thực sự sám hối hay không. Xé áo không bằng xé lòng mình ra, xé lòng khỏi những tham lam bất công, xé lòng khỏi thói lười biếng khô khan nguội lạnh, xé lòng khỏi những dính bén trần tục, xé lòng ra khỏi thói gian dối giả hình. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, chúng ta mới có thể gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản chúng ta đến với Chúa, mới tiến gần đến Chúa, mới sống thân mật với Chúa và mới cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa. Để ăn chay trong tinh thần và để thực sự hướng về tha nhân, ngày nay nhiều nơi biến việc ăn chay thành những hành động bác ái cụ thể. Mỗi ngày trong mùa chay bớt chi tiêu một chút để dành tiền tiết kiệm giúp những người nghèo khổ bị thiên tai. Nhờ đó mà việc ăn chay không còn là hình thức, nhưng là những hy sinh thực sự, trở nên những việc làm đầy tình bác ái huynh đệ. Chính trong tinh thần đó mà tôi mời gọi tất cả anh chị em trong mùa chay này hãy bớt chi tiêu để giúp cho vùng hòa bình trong giáo phận của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu thế nào là ăn chay và sám hối đẹp lòng Chúa. Mỗi người chúng ta hãy tự đặt ra một chương trình cho mình, cho gia đình mình để sống tốt đẹp mùa chay năm nay. Ước gì mùa chay năm nay sẽ là khởi điểm của một đời sống mới, giúp mỗi người chúng ta thực sự thay đổi đời sống, mến Chúa hơn và yêu người hơn. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Amen. Giờ đây chúng ta xin Chúa làm phép cho để sức lên chúng ta tỏ lòng sám hối cho chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước nhan Thánh Chúa và khiêm tốn xin Người giáng phúc cho chúng ta để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn. Xin rủ thương nghe lời chúng con cầu nguyện và thánh hóa nắm cho mà chúng con sẽ sức lên đầu để tỏ dấu nhìn nhận mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Xin giúp chúng con hằng cố gắng giữ mùa chay thánh này để được Chúa thứ tha tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh con Chúa phục sinh, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.